Chúa nhật sau lễ Chúa Ba Ngôi, mình và máu Thánh Chúa Kitô. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách Nhị Luận. Đề Nhị Luận chương 8, từ câu 2 đến câu 3 và từ câu 14b đến hết câu 16a. Khi ấy, ông Môi-se nói với dân Israel rằng: anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm này trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực. Như vậy người thử thách anh em cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết, và cho ông anh em cũng chưa từng biết, ngò hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. Anh em đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bò cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã kiếm nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc, người đã cho anh em ăn manna, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Jerusalem ơi, nào tôn vinh Chúa.
Jerusalem ơi, nào tôn vinh Chúa.
Jerusalem ơi, nào tôn vinh Chúa. Này Si-ôn, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi. Tên cửa nhà ngươi Chúa làm cho thêm trăng, con cái trong thành người sang cung tri ân.
Jerusalem ơi, nào tôn vinh Chúa.
Còi biên cương người tiên lập hòa bình, và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hao. Người tông đặt lãnh truyền xuống đất, lời phan ra hòa tông chạy đi.
Jerusalem ơi, nào tôn vinh Chúa.
Chúa bày tỏ lời người cho nhà xa con, chiếu chỉ luận điều cho Israel. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của người.
Jerusalem ơi, nào tôn vinh Chúa.
Bài đọc thứ 2. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. 1 Cô-rinh-tô chương 10 câu 16 đến câu 17. Thưa anh em, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào mạo Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Đó là lời Chúa.
Ta ơn
chương 6 câu 51 đến câu 58. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đứng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta biết ngay từ phút đầu Chúa dựng nên Adam và Eva, ý định của Chúa là muốn cho con người được giống Thiên Chúa, giống về cả thân xác, giống về cả quyền năng của Ngài, hay đúng hơn giống sự sống của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta muốn được sự sống của Thiên Chúa thì phải kết hợp lên một với Chúa Giêsu Thánh Thể. Nếu chúng ta không kết hợp lên một với Chúa Giêsu Thánh Thể thì cái sự sống của chúng ta cũng giống như sự sống của các sinh vật khác thôi. Vì thế mà Phao-lô nói với giáo đoàn Cô-rinh-tô ở thư thứ nhất chương 15 câu 45: Adam thứ nhất được tạo dựng nên chỉ là một sinh vật, là một sinh vật à? Giảng viên chương 3 18 19 nói còn gắt hơn nữa: con người và con vật có gì khác đâu, đều là thú ấy. Bởi vì con vật nó chết thế nào thì con người cũng chết như vậy. Giảng viên chương 3, 18, 19. Cho nên nếu người ta không được kết hợp với Chúa Giêsu, chỉ là một loài thú, cái sự sống giống không khác gì sự sống của sinh vật. Nên cái đặc biệt con người được sự tham dự vào sự sống phục sinh của con Thiên Chúa khi chúng ta được rước lấy mình vào máu Thánh Ngài, nhất là khi chúng ta được tham dự Thánh lễ. Để giáo dục đức tin về sự sống thật, sự sống dồi dào Chúa Giêsu muốn ban cho chúng ta, giáo hội cho chúng ta đọc lại trang sứ của người Do Thái ở trong sách Đệ Nhị Luật chương 8, mà bài đọc thứ nhất chúng ta mới nghe đó, là kể lại cái trang sứ, cái đoạn lịch sử từ khi người Do Thái được ông Môi-se lãnh đạo ra khỏi Ai Cập, lang thang trên sa mạc 40 năm về miền đất Chúa Hứa, tất cả cái tình tiết, cái sự cố nó xảy ra trong 40 năm đi trên sa mạc về đất Hứa, phải được, nó là trở thành cái dấu hiệu được thể hiện trong thời Tân Ước, đúng với giáo huấn của công đồng trong sắc trong hiến chế mặc khải số 16 nói rằng giá trị cựu ước thì được thể hiện trong tân ước, giá trị tân ước đã tiềm ẩn trong cựu ước. Cho nên cái trang sử của người Do Thái từ khi bỏ Ai Cập về đất châu hứa đấy, cựu ước giá trị của nó được thể hiện ở trong tân ước vào đời sống của người Công giáo. Cụ thể Đệ Nhị Luật chương 8 câu 2 chúng ta vừa nghe ông Môi-se nói với dân như thế này: anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Chúa đã dẫn anh em đi trong sa mạc suốt 40 năm để bắt anh em phải chịu cùng cực đau khổ, và như thế là để thử thách anh em xem lòng dạ anh em giữ lề luật Chúa như thế nào. Môi-se nói rằng Chúa cho anh em đi trong sa mạc 40 năm, bao nhiêu cái gian nan khốn khổ, bao nhiêu cái thử thách để trách nghiệm xem lòng anh em giữ lề luật Chúa như thế nào, thì được thể hiện trong đời sống của chúng ta hôm nay là qua cái thi thánh tẩy chúng ta thoát nô lệ Satan, thoát tay tử thần giống như người Do Thái thoát Ai Cập vậy. Và đời sống chúng ta mặc dù khi đã nhận bí thí thánh tẩy là ta là con Chúa, nhưng ta vẫn gặp rất nhiều gian khổ thử thách, nhiều sóng gió. Cha đây này là linh mục, năm nay là 35 năm, mà 33 năm ai cũng biết biết bao nhiêu gian nan thử thách. Cha dám tự hào là trong cái thành phố Sài Gòn này không có linh mục nào mà chịu thử thách nặng nề giống như cha, quá đau khổ. Thậm chí nhiều người dân dân còn xui lên đi quẩy áo dòng ra đi vợ đi ông ơi, nói với cha vậy, không nói đi tu vậy khổ quá, lấy vợ khổ mà không khổ bằng, còn xui chân như vậy. Nhưng mà đọc lại cái đoạn sách Thánh hôm nay như thế là Chúa để cho gặp đau khổ tôi đấy để trắc nghiệm xem mình giữ mình trung thành với lời Chúa thế nào. Và rất cảm ơn Chúa trong những thử thách Chúa để cho cha phải chịu, cha ai cũng thấy cha vẫn còn trung thành với Chúa, cha vẫn còn say mê lời Chúa. Chứ nếu mà đời của cha lúc nào cũng thành công, lúc nào cũng được khen ngợi thế, thì cha trung thành với Chúa, trung thành với lời Chúa có gì là lạ đâu. Cái lúc gặp gian nan khốn khổ nhất mới lộ ra là mình có trung thành sống lời Chúa hay không, mình có thực sự là theo Chúa vì mê say lời Chúa để loan báo lời Chúa hay không. Đó, cho nên đoạn sách Đệ Nhị Luật nói là Chúa để cho dân Do Thái khổ trong 40 năm để trắc nghiệm xem họ sống lời Chúa như thế nào. Thì bây giờ chúng ta cũng như vậy thôi, ai trong chúng ta cũng cảm thấy mình đau khổ, đó là Chúa trắc nghiệm ta có thực sự là người Công giáo, là trung thành sống lời Chúa hay không. Tiếp theo cũng đến ở chương 8 câu 3, Môi-se nói người đã bắt anh em phải chịu cùng cực, phải đói, phải khát, rồi Ngài cho anh em ăn manna. Anh em chưa hề biết manna đó nhận thế nào, mà kể cả cha ông anh em cũng chưa từng biết. Ngõ hầu anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn sống nhờ bởi lời Thiên Chúa. Môi-se nói với dân rằng Chúa để chúng ta phải cùng cực, và Chúa nuôi chúng ta, Chúa nuôi dân bằng manna, để nói rằng người ta không sống nơi bởi bánh mà còn sống bởi lời. Có nghĩa là sao? Nghĩa là hôm nay chúng ta theo Chúa rất là khổ cực. Khổ cực vì cái gì? Vì miếng cơm manh áo chứ khổ cực cái gì, đúng không? Ngày xưa người Do Thái thì không khổ cực đi kiếm miếng ăn như chúng ta, bởi vì cứ sáng ra ngoài sân là thấy có manna từ trời rớt xuống này, cứ vậy lừa bán. Khổ cực là bao nhiêu kẻ nó chiến, nó tấn công thôi, rồi đi trong sa mạc nắng đôi cô cháy 40 năm khổ. Còn lúc nay ta đi kiếm miếng cơm manh áo, khổ lắm. Phải không? Mấy đứa bạn ở ngoài con tu vào đây, ngoài đó khổ quá phải không? Đi phá rẫy chỗ này, phá đường chỗ kia, cấy được mấy cây mì thì củ chân ăn thì ăn hết cả lá rồi, mình đói quá rồi. Cha không ngờ, chứ con bảo tôi cha con ở ngoài đó chuyên con ăn năm mì, cho nên chắc khổ quá nó mì chịu được vào đây. Và Sài Gòn vào mới bắt đầu đó là đi cày, là đi làm cày mười mấy tiếng, đi làm may cho người ta tháng được mấy trăm mấy triệu rất là mừng, khỏi phải năm mì. Phải không? Khổ quá rồi. Vậy thì chứ để cho mình đi kiếm miếng cơm manh áo khổ như vậy á, là để gì? Để lo cho nhu cầu thân xác của mình, mà mình phải cực khổ như vậy. Thế thì mình còn có nhu cầu của linh hồn đấy chứ, mình đâu có phải là có vật đâu để mà chỉ đi kiếm ăn nuôi thân xác đâu. Thế cho nên vì như luật nói là người ta không sống nên bị bánh mà còn sống bị lời. Tức là mình khổ cực đi kiếm miếng cơm manh áo như thế nào thì cũng phải khổ cực đi tìm kiếm lời Chúa như vậy. Và thực sự đi tìm kiếm lời Chúa là khổ cực như vậy chứ. Một ngày á, ta đi tìm kiếm cơm bánh, bây giờ theo luật lao động là 8 tiếng, nhưng mà khi bây giờ ta đâu bảo là 8 tiếng nữa, mười mấy tiếng mà không đủ. Vậy cứ nói dùng là một ngày có 24 tiếng thì mất 10 tiếng đi tìm kiếm cái của cho thân xác. Còn cái của đi cho hồn thì mất giờ nào thôi nào. Cũng nếu một người công giáo một ngày dành ra một giờ để đi học giáo lý, để đi học lời Chúa, để đi loan báo lời Chúa, thì làm cho linh hồn của mình và cả thân xác được khỏe mạnh biết mấy. Người ta đâu phải sống cự, người ta đâu phải bài trí vì có nhiều tiền của, mà còn sống với lời Chúa nữa. Cái này cứ nhìn cuộc đời của cha chúng ta thấy là cha chắc tự hào là cha làm chứng được điều này. Mới 35 tuổi cha không được giảng lời Chúa nữa, bởi vì đẩy cha về nhà hưu. Cha buồn lắm, thế mấy năm rồi cha có sống ở đâu, tay chân để run lời bày thế này, ăn cơm không được, ngủ không được, ai cũng bảo chắc là về sắp về chầu Chúa rồi. Nhưng mà từ 2 năm nay ấy, thì cha được giảng lời Chúa rất là thoải mái. Trước đây cứ giảng thì bị bịt miệng, bây giờ chẳng ai bịt miệng cha nữa, tự nhiên bây giờ thấy khỏe. Trước đây uống thuốc ngủ, một ngày uống cả vốc thuốc ngủ, cứ chợt mắt là đâu ngủ đâu, bây giờ chẳng uống thuốc ngủ. Trước đây cách đây vài năm ấy, một thìa cơm mỗi bữa chẳng muốn nốt đâu, ăn bù vào uống lon sữa. Nhưng mà bây giờ ăn quá thể đêm vừa rồi đói quá dậy phải lấy cơm ăn, có không ngủ được. 2 giờ sáng quá quá ngủ không được, mới dậy lấy cơm ăn, ăn lấy có cơm ăn ngủ. 12 năm trước đây là vừa uống thuốc mới ngủ được. Chỉ vì sao? Thực sự ra là đấy, chúng con ở với cha đi sẽ làm chứng được đó. Khi cha không được lo việc giảng lời Chúa nữa, không được làm công việc của Chúa cha nữa, thì mình sống không được, ngủ không được, ăn không được, ai cũng bảo là sắp chết. Khi ông đi đội người cha đi cái xe ông đang đến cái đèn xe đi đến cái này đỏ dừng lại, cái là cái xe ngã xuống không dựng lại được. Còn bây giờ nó mát luôn cả xe hơi khói, có thể nó mát được đấy. Khai không? Bây giờ cha muốn người đưa cái xe đổ đỏ lên cái bác của nó. Ôi, có xe hơi. Đó, đó. Cho nên là rõ ràng cái lời của Đệ Nhị Luật nói là các người ăn manna mà vẫn phải khổ, để cho các người biết rằng người ta không sống bởi vật chất mà phải sống bởi lời Chúa. Điều đó chúng ta cũng Rồi tiếp theo cũng đề nghị luật chương 8 từ câu 14 đến câu 16 nói: ông Moses nói sau khi dân tộc chúng ta thoát cái nô lệ Ai Cập thì lên đường đi vào sa mạc, biết bao nhiêu cái khủng khiếp xảy đến, nào là bị rắn cắn, nào là không có bánh ăn, nào là không có nước uống. Thì sao? Thì rắn cắn ư? Cứ nhìn thấy con rắn đầu, ông Mô-xê chém. Theo lệnh của Chúa, làm được, thoát chết vì rắn cắn. Không có mana ăn ư? Thì cứ đi được mỗi ngày mà ăn, vì Chúa vui mana xuống. Không có nước uống ư? Thì ông Mô-xê, Chúa bảo, lấy gậy đâm vào tảng đá để trào ra nước cho dân uống. Vậy thì trên sa mạc người Do Thái đâu có canh cửi, đâu có kho lẫn gì mà suốt 40 năm chúng nuôi bằng cái gì? Bằng mana, bằng nước từ tảng đá chảy ra. Và kẻ thù tấn công thì họ đâu có vũ khí đâu, đâu có bom nguyên tử đâu, đâu có vũ khí hạt nhân đâu, lời Chúa điều phán đó. Thì cái điều đó được thể hiện trong đời sống đức tin của chúng ta hôm nay là gì? Chúng ta muốn thắng sự dữ phải qua lời Chúa. Người Do Thái ăn mana phải nước ba ngày. Ai mà lười lượng ngày hôm nay để cho đến ngày mai mana là bỏ thối nghiền, phải đi nước ba ngày. Trừ ngày thứ sáu thì được lượng gấp đôi cho ngày thứ bảy, vì ngày thứ bảy chúng không mua mana thì phải lượng mana cho ngày thứ bảy, thì ngày thứ sáu lượng cho ngày thứ bảy ăn vẫn tốt. Mà tại sao ngày thứ bảy chúng không mua mana? Thưa đại chẳng má này, giá trị cựu ước thể hiện trong tân ước, ngày thứ bảy chúng không mua mana để báo cho chúng ta biết rằng vào ngày thứ bảy người ta chôn cho Giêsu trong mộ, không còn sự sống nữa. Của Chúa Giêsu đã bánh mà người ta giết Chúa Giêsu, người ta chôn nó trong mộ. Chúa Giêsu chỉ đã bánh nơi người ta, mà người ta chôn nó. Cho đến ngày thứ sáu của thời cứu ước lượng cho ngày thứ bảy. Như vậy có nghĩa là vào thời đất nước khi Chúa Giêsu đã sống lại, ngài không bị chôn nữa, nghĩa là ngày nào cũng có bánh, ngày nào cũng có mana, thì ngày nào chúng ta cũng phải lượng mà ăn. Do Thái ngày nào cũng phải đi lượm mana để nuôi thân xác. Làm sao quan trọng bằng hàng ngày chúng ta đi đón nhận chính Giêsu, quan trọng ở chỗ nào? Rồi nước thì ông Mô-xê đập vào tảng đá, nước cũng chảy ra, thì Chúa Giêsu bị đập. Thánh Phaolô nói Cô Rít Một Cây Tô chương 10 câu 4 là tảng đá ông Mô-xê đập đó là chính Chúa Kitô đó. Thì Chúa Kitô bị đập, bị giết. Và khi Ngài từ có chết sống lại, Ngài lên trời hoàn tất phục vụ để ai tham dự vinh lễ, thì hằng ngày chúng ta được lời Chúa còn mạnh hơn người Do Thái ngày xưa. Người Do Thái ngày xưa lời Chúa ghi trên tấm đá, còn bây giờ lời Chúa chỉ ghi trên tấm sứ điệp và linh hồn của ta. Và đi dự lễ được ăn chính Chúa và hơn Do Thái ăn mana. Người xưa Do Thái nhìn đến con rắn là cái biểu tượng về ơn cứu độ mà được cứu, còn hôm nay đi lễ nhìn đến Chúa Giêsu. Cho nên vì thế mà luật của Thánh nhắc cho các linh mục khi dâng lễ phải để cho dân nhìn thấy cái giá Chúa ấy, nhìn thấy cái giá Chúa trên mặt y như người Do Thái ngày xưa nhìn thấy con rắn đồng, hình ảnh con rắn treo lên cái cột đó, và Chúa Giêsu báo trước Chúa Giêsu bị treo. Chúng ta đến để nhìn lên Chúa Giêsu mà không phải để chiêm ngưỡng mà để ăn nữa kìa. Chúng ta chỉ nhìn thấy con rắn là biểu tượng thôi, muốn cứu độ mà được cứu, mà chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu để được ăn thì chúng ta vinh dự đến chừng nào. Vì thế mà trong tin mừng chúng ta vừa nghe đọc Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 6 câu 55 đến 57, thì tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Ai ăn thì tôi, uống máu tôi thì ở trong tôi, thì tôi ở trong người ấy, cũng như Cha sống đã sai tôi sống nhờ Cha thế nào thì kẻ ăn tôi sống nhờ tôi như vậy. Tôi sống cùng một sự sống của Thiên Chúa. Chúa đấy, thì tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Cái thật đây là cái gì đấy? Cái thật đây tức là muốn nói đấy, hai cái cũng là của ăn mà là không thật, mà là không sống thật. Thí dụ như Chúa dựng nên cả cái vũ trụ này, trái cây đều là cho con người, nhưng mà Adam và Eva hái trái cấm tưởng là của ăn thật, cuối cùng ăn chết.
Đấy,
Chúa bảo ăn nó chết đấy. Họ đi bảo không, Chúa nói về chứ ăn là sống giống Chúa, thế là ăn chết thật. Đó là của ăn mà trở không phải là của ăn thật, mà nó phải chết. Đôi khi ta mắt nang vậy, chính Chúa Giêsu nói mà cha các người đã mắt nang mà đã chết, đâu có là thật đâu. Chỉ ăn Giêsu mới là thật, là của ăn để có một sự sống dồi dào, một sự sống của Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu nói, tôi là của ăn thật, thì tôi máu tôi là của ai ăn tôi, nó sống nhờ tôi, như tôi sống nhờ cha tôi. Một sự sống của Thiên Chúa, như ta đã mở đầu cái bài chia sẻ, là chúng ta biết rằng Chúa giữ để chúng ta để được giống Thiên Chúa, cả đến sự sống cũng giống Thiên Chúa, và quyền năng trong mặt chúng ta không kém Ngài. Đến nỗi mà Gioan 14:12 Ngài hứa rằng ai tin vào tôi chẳng những làm việc như tôi, làm hơn tôi, bởi vì tôi về cùng cha tôi. Thế thì chúng ta phải hiểu cái thuật ngữ Chúa nói là ăn thịt uống máu, không phải là hôm nay mình rước lễ cha bẻ ra như vậy á, có lẽ mình vớ được cái đầu của Chúa mình nhai, hay là mình ăn vớ được cái chân của Chúa mình cha bẻ rước bánh ra lúc là Chúa bẻ, không biết là cha bẻ mình vớ được cái đầu, vớ được cái chân, không phải là ăn uống thịt vậy đâu. Mà cái kiểu nói mà mình thấy ăn thịt uống máu là lãnh nhận trọn vẹn cái người đó, ăn cái người đó, nuốt cái người đó vào lòng mình. Cái nói kiểu nôm na chứ là người Việt Nam mà nuốt nguyên con đó, Chúa chu thọt vào lòng mình, mở miệng ra cái này đặt một chút chui để rồi xương thịt của mình là xương thịt của Chúa, sự sống của mình là sự của Chúa. Do Thái chương 2 11 14 Phaolô nói như vậy, mà ta với Chúa cùng một nguồn gốc, cùng một xương một thịt. Thì tí phải không hổ thẹn gọi ra lại nhé, được đồng hóa với Chúa. Chính vì vậy mà bài đọc thứ hai chúng ta vừa mới nghe thánh Phaolô nói với giáo đoàn Corinto chương 10 câu 16 câu 17 mà cha danh là nhạc sĩ ở bên Mỹ thích hát cái bài đó, bởi vì Ngài đã lấy cái đoạn này Ngài dệt nên cái bài hát này này, mà tôi thì thuộc con khúc đấy. Tại vì chiếc khu nóng trà thế này, trời ơi, mà hôm nay ai mà mở cái follow mới chấm nét ra và thấy trà xanh chàng, thế nào cũng hát cái bài này, cái bài một cái tô chương 10, 16, 17. Một tâm bay, một thân mình, chúng ta tuy nhiều, là một trong đấng Kitô. Bài của anh ta dành ra rồi, một tấm bánh một thân mình, chúng ta tuy nhiều nhưng là nên một thân mình trong Đức Kitô. Nên tôi hát không được hay bằng giai danh nên đừng buồn. Cho nên cái kiểu nói là ăn thịt uống máu là lãnh nhận trọn vẹn cái người đó, giống như cái kiểu nói của Việt Nam cũng có kiểu nói như vậy đó, tao xử tái mày đó, tức quá mà tao sẽ xử tái mày đó, tức là không phải là tao xẻo miếng thịt của mày, tức là tao lấy mạng mày đấy, phải không? Ai mày nám chán đó, tao sẽ xin tí huyết, tức là mày mà lỗi thôi là tao giết đó, đâu phải là tao chích tí huyết máu đâu.
mà đối tôi phát sinh cái huyết
là lấy mạng nó đấy.
Thế là ồ vậy chứ cái tay mình nó giỏi lắm, cái tay này nó giỏi này.
Tay nó giỏi không phải cái tay nó làm giỏi mà cả cái con người này nó giỏi lắm.
Tay nó giỏi
tay cứu nó chứ. Nói một phần mà nó chỉ về toàn thể, thế nên nói ăn thịt uống máu như là nói một phần, nhưng mà phải hiểu đó là trọn vẹn Chúa Giêsu từ và Chúa Giêsu này. Rồi người nói ăn thịt của máu tôi thì có sự sống đời đời. Chúng ta quan niệm về sự sống đời đời như thế nào? Tôn giáo nào cũng nghĩ rằng chết chưa hết, còn có một sự sống mai sau. Người ta hiểu rằng cái sự sống sau cuộc đời này á, đó là sự sống đời đời. Nhưng mà cái quan niệm khác hẳn nhau. Người Phật giáo chẳng hạn, người ta quan niệm cái sự sống đời đời, tức là sau cái cuộc sống này sang thế giới bên kia đó, là không còn thiếu thốn cái gì hết á. Ở đời này mình thèm khát cái gì sang cái bên kia có hết. Sang cái có hết. Thì ở đời này mình muốn có một cái nhà lầu sang bên kia có nhà lầu. Ở đời này mình khoét đô la, sao bên kia thiếu gì đô la? Chính vì vậy á, mà chúng ta không lạ gì đấy. Cái ngày cúng dỗ của người Phật giáo ấy, họ làm cái nhà bằng giấy đó, rồi đốt, gửi cho người bên kia. Rồi thậm chí đưa con tài đăng nghĩa trang ấy, thì họ rắc tiền đô la để gửi cho người bên kia. Vì ở đời này thiếu đô la, gửi sang bên kia là có đô la là khoái rồi. Thế từ họ quan niệm cái đời sống mai sau á, nó giống như cái hôm nay vậy, nghĩa là không thiếu gì hết. Muốn cái gì có cái đó. Thậm chí Hồi giáo á, người ta quan niệm rằng á, anh nào mà sống thành công, sống thánh theo đúng với giáo lý của Hồi giáo chết làm sao? Được gì biết đâu? Được rất nhiều vợ. Bởi vì đời này họ có nhiều vợ mà nó cứ già thôi. Thế nên đời sau nhiều vợ đấy mà không bao giờ nó chảy, nó cứ chảy hoài. Cái sự sống mai sau nó là như vậy thôi, khác hẳn với cái sự sống mai sau, sự sống cuộc đời của chúng ta với đức tin của chúng ta mà Thánh Phaolô đã đề cập đến cái sự sống đời đời này ở trong thư thứ nhất Corinto chương 15 mà từ câu 43 cho đến câu 44 Phaolô thế này này: gieo xuống trong ô nhục, gieo xuống trong ô nhục. Cụ thể chúng ta nhìn Chúa Giêsu có một thân xác như chúng ta, ngài bị giết chết trên thập giá rất là ô nhục. Matthew chương 27 câu 39-44 còn ghi làm sao: mọi người xỉ báng Chúa, nhục mạ Chúa, cả hai thằng trộm nó chửi luôn. Ở Luca thì bảo một đứa binh, một đứa chửi, hai thằng trộm đó. Nhưng mà Matthew bảo hai thằng trộm nó chửi luôn. Thế là rất là nhục. Đó, gieo xuống trong ô nhục. Hình ảnh Chúa Giêsu trên thập giá bị giết, sống lại trong vinh quang. Cụ thể chúng ta thấy Philip chương 2 câu 6 câu 10: ngài vâng lời Chúa Cha cho đến chết, nhưng mà khi sống lại, ai nghe danh Thánh Giêsu thì mọi trên trời dưới đất phải sụp quỳ lại tung hô ngài là Chúa. Sống lại phải trong vinh quang, và cái sự sống lại vinh quang đó ngài còn biểu lộ ở nơi những người được kết hợp với ngài, thuộc về ngài, chứ không phải là chỉ dừng lại ở vinh quang nơi Chúa Giêsu, mà còn Chúa chia cho những người thuộc về ngài. Cụ thể chúng ta thấy ông Phaolô nhé, trước khi trở lại đạo ông là kẻ vũ phu, ông dữ hơn là sói, nhưng mà khi ông trở lại với Chúa rồi đó thì ông tuyệt vời đó. Ông bảo tôi không thua các tông đồ thượng đẳng đó, bởi vì ông được tham dự vào sự sống của Chúa Giêsu. Khi ông trở lại đạo, ông được đánh những cái kinh tẩy, được cử hành thánh tẩy rước lễ ăn thánh, ông có một sự sống tuyệt vời đến nỗi mà có lần ông giảng thanh niên từ lầu ba rộng đầu xuống đất ấy. Mà ông cứ tiếp tục giảng, ông mọi người nhớ nhé, đứng đây là bảo ngồi xuống, tôi chưa giảng xong, rồi bế xác Ê-thi-cu nằm đó, mày chết vẫn phải nghe tao giảng. Cường điệu không? Ông tin rằng lời giảng của ông ấy sớm lắm, ông mới làm như vậy chứ. Nếu ông không tin như vậy á, làm sao ông dám bế cái xác ông Ê-thi-cu nó chết rồi để nằm dưới chân tiếp tục giảng? Ông tin như vậy là khi mà ông buổi sáng sau bài giảng Ê-thi-cu sớm lại thật đó. Ai cho Phaolô có quyền để làm cho Ê-thi-cu đã rộng đầu từ đầu ba xuống đã chết rồi mà sống lại? Đó là sự sống đó, sự sống của Chúa Giêsu sống lại trong vinh quang, cho thông chiến cho cả những người thuộc về Ngài. Cho nên đúng với cái câu thông tin mừng ở gian chương 6 câu 54 mở đầu tin mừng chúng ta mới đọc đó, câu 51 đấy: tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sống đời đời, tức là không có chết, chết như thế thì không cũng sống lại. Phaolô nói tiếp: gieo xuống trong yếu đuối. Nghĩa là khi Chúa Giêsu bị giết chết thì Ngài cũng giống như thân xác mọi người thôi, Ngài cũng chôn ở trong mộ y như mọi người, yếu đuối, sống lại trong quyền năng. Cụ thể Ngài sống lại đấy, Ngài bật tảng đá bùng vào mộ linh tráng, chứng kiến sợ hãi và chạy về thành loan báo cho mọi người. Đấy, ông đã sống lại trong quyền năng. Và cái quyền năng đó cho còn thông chiếu cho cả những kẻ thuộc về Ngài. Cụ thể chúng ta đọc ở trong sách Công Đồ Công Vụ chương 14 từ câu 8 đến câu 23, một cái câu chuyện rất là đáng trân trọng hay là đáng phải suy nghĩ. Ông Phaolô và Ba-na-ba đến giảng ở Listra thì có một cái anh nó bị tàn tật từ thuở mới sinh, nó không bước lên một bước nào ấy. Nghe ông Phaolô giảng nó cứ trợn, nó trợn mắt nó nhìn há miệng nó nghe rót từng lời của Phaolô vào tâm hồn nó. Rồi Phaolô thấy mày xây sơ nghe giảng giống mày này, thế Phaolô bảo: này đứng lại, phát chậm mày đi. Thế là kêu nó nhảy lên đi ngoài ấy. Thế là cá thành người ta rú lượt kéo nhau đến: ô thần gia tê! Người ta bảo ông Ba-na-ba là Jupiter, còn Phaolô là Hermes. Họ đưa vòng hoa, họ tràn vào cổ các ông ấy, rồi họ đưa châu, đưa bỏ, họ giết, họ tế các ông ấy. Không, bảo không, các vị đừng có tế chúng tôi chỉ là người như các vị thôi. Còn bởi đâu mà cái anh tàn tật này được khỏi? Là Chúa Giêsu đứng mà các ông ấy giết đi, Ngài sống lại. Đấy, tôi thuộc về Ngài, Ngài cho tôi cái quyền đó, tôi làm chính này sống lại. Thì Phaolô và Ba-na-ba phải vất vả lắm mới ngăn cản người ta không tế cho Ngài được. Nhưng mà cái lúc đó một số người Do Thái ở Antioquia và Iconio kéo nhau đến, thấy Phaolô thành công kéo nhau đến ném đá, đánh đá chết. Tất cả mọi người thấy Phaolô chết rồi, nó biết nuôi xác nó quăng ra ngoài thành, rồi nó bỏ nó đi. Thì ông này sống lại, ông này bỏ rễ, ông này phủi bụi nó đi giảng tiếp. Làm đó, cái hình ảnh đó là diễn tả là những người được tham dự vào cái sự sống của Chúa Giêsu sinh qua các bí tích, nhất là cái này đó là lúc nào quyền năng. Và Thánh Phaolô nói tiếp một cái tôi chương 15 câu 4 đến 4: sống lại trong thần thiêng. Nghĩa là sao? Chúa Giêsu từ câu chuyện sống lại, Ngài khác với trước. Chúng ta đọc ở Luca chương 24: một lúc Ngài đi đường với môn đệ về làng Emmaus, và cũng có thời điểm đó Ngài hiện ra với các môn đệ ở Jerusalem. Tức là cái thân xác một lúc ở khắp mọi nơi, và các tông đồ đóng kín cửa mà cái bảo được xác thần thiêng mà. Đấy là những cái cách diễn tả của Phaolô nói về sự sống đời đời, sự sống của Chúa Giêsu sinh ban cho sau cái cuộc sống này. Đó chỉ những cái chứng từ cho nói nó chỉ là dấu hiệu thôi. Nó chỉ là, và Chúa nói ta sẽ cho nó sống lại trong một ngày sau đấy. Cho nên trước mặt Thiên Chúa cái chết chỉ là một giấc ngủ. Thế ngày đến để chữa cho một em bé ở Bắc Hồ ở chương 5 câu 39, người ta khóc lóc rồi thổi kèn ký ỏi, người em bé nó chết rồi, nó khóc, nó em bé nó ngủ đó, sao ông lại khóc lóc ký ỏi, người ta cười rộ, nó chết rồi mà ông lại còn nó ngủ, mà đối với Chúa ngủ thôi, cái chết trong Chúa chỉ là giấc ngủ. Thế điều đó cái sự sống phục sinh, cái sự sống mai sau được dồi dào trong Chúa Giêsu thực ra vẫn là trong cái niềm tin thôi, niềm hy vọng thôi. Nên Thánh Phaolô chẳng nói như thế sao? Đạo cha Roma 8:24-25 con.
Ơn cứu độ đến với ta như một hy vọng, hy vọng mà thấy được ai còn hy vọng nữa. Nhưng nếu ta hy vọng điều ta không thấy, thì ta cứ kiên vững đợi trông.
Những cái điều mà cha diễn tả về cái sự sống đời đời mà qua thư Phaolô một cái câu chuyện 15 ấy, nó thực ra nó cũng chỉ vẫn còn nằm trong hy vọng. Chưa ai trong chúng ta nắm chắc được ơn cứu độ đâu, trọn vẹn được Chúa Giêsu đâu. Cũng vì vậy mà Phaolô đã nói trong thư Philip ở chương 3:13-14, đừng ai nghĩ mình đã đoạt giải, nhưng chúng ta hãy đuổi theo để chiếm đoạt, bởi chứ chúng ta đã được Chúa Kitô chộp lấy. Hãy quên phía sau và lao mình về phía trước, nhắm đích ở trên cao giải thưởng Chúa hứa ban cho chúng ta được công bố trong Chúa Giêsu Kitô. Chưa ai đã ơn cứu độ vẫn phía trước, cứ phải lao mình phía trước, quên phía sau để tìm cái giải thưởng, chiếm giải thưởng mà được ban bố trong Chúa Giêsu phục sinh. Cho nên khi chúng ta rước lễ, chúng ta được đồng hóa với Chúa Giêsu. Ai mà xúc phạm đến ta đó là chính là xúc phạm đến Chúa Giêsu đó. Có thể là ông Phaolô trên đường Đa-mát đi bách hại người công giáo ở Đa-mát, Chúa xô xuống đất cho bảo tại sao phải bắt nào? Ông bắt Chúa Giêsu đâu? Ông bắt những người công giáo ở Đa-mát. Cho nên những người công giáo ở Đa-mát họ là các cái tính chất nào đó vậy, họ được đồng hóa với Chúa Giêsu, đúng đến họ là đồng đến Chúa Giêsu, đúng không? Cho nên ta có Chúa rồi đó, Chúa sẽ minh vực ta. Ai đụng đến ta, Chúa sẽ hỏi tội đó, tại sao phải đụng đến ta, tội nó nặng lắm. Còn nếu mà người mà không có Chúa, hai người mà đến nhau giống như hai con gà chọn ra nó đá nhau này, đúng không? Bởi vì con người mà không có Chúa thì cũng giống con gà không, một sinh vật này. Nhưng mà mình mà có Chúa nó là động cái mình, nó động cái Chúa đó. Chúa bảo vệ mình vậy, mình rước lễ mình trở nên cao cả như vậy. Cho nên để minh chứng cho thế gian biết là ta có sự sống phục sinh của Chúa Giêsu, đặc biệt mỗi khi ta đi dự thánh lễ thì để thể hiện ta thuộc về Chúa rồi, thì không bao giờ ta có những hành động từ tôi lời nói và việc làm xúc phạm đến anh em mình, nhất là làm hại phẩm giá, làm nhục những người công giáo, làm hại đến Chúa, là xúc phạm đến Chúa. Thứ hai là chúng ta phải vượt qua mọi rào cản, nhiều cái khó khăn trong cuộc đời để tích cực loan báo tin mừng bằng lời nói chưa đủ, nhất là bằng cách ăn nếp ở của mình để biểu lộ cho người khác thấy được mình có cái lòng nhân ái giống như Chúa Giêsu. Phaolô nhắc cho các ở Philip chương 2:5, anh em mới có tâm tư như có ở Đức Giêsu. Vì làm sao cái cách đức nết ở của mình phải phát hiện ra mình có tâm tư giống như Chúa Giêsu. Nói một cách cụ thể, Phêrô dạy, một Phêrô chương 4:11 đọc nghe.
Ai
có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức lực
từ Chúa mà. Có thế trong mọi việc chúng ta làm mới tôn vinh Thiên Chúa.
Nào Phaolô, Phêrô nhắc đến nói thì nói lời Chúa, phục vụ thì phục vụ sức ma, đó là hiệu quả của cái đấy. Nói để nói lời Chúa, được đi sự lễ là không được giáo dục bởi lời Chúa. Đấy, phục vụ thì mà phục vụ sức lực chúa ma là đi dự lễ rước về Thiên Chúa, chúng ta có nghị lực của Chúa Giêsu Christ. Cho nên Phêrô mới nói là hãy cứ nói lời Thiên Chúa, phục vụ bằng sức lực của chúng ta. Như vậy chúng ta mới động viên nhau và quy tụ nhiều người đến nhà thờ để hiện dâng tinh lễ, để mọi người cùng hô lên như câu đáp ca chúng ta đọc là Jerusalem ơi, nào tôn vinh Chúa. Amen.